Academy Dallas Fort Worth Arlington. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio. Số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002. 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng. Sẽ trở lại với thính giả trong giây lát. Tôi là Tom Hoàng, đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả người đầu tiên và cho xin tên. Hello. Dạ, thưa mời ạ.
Dạ, thưa, tôi đang lái xe thì đã xin nói nhanh là để giúp cho một cái vị thính giả bữa hôm hỏi luật sư Vương hay là luật sư Tom là không muốn mua một chiếc xe mà chưa có license mà muốn lái để đi inspection thì làm sao? Thì tôi đã ở vòng xã, tôi đã làm rất là đơn giản.
Yeah.
Là đi ra cầm cái thai đồ đó ra cái chỗ cuộc ở gần nơi mình ở, nói rằng tôi xin cái temporary tax, họ sẽ bán cho cái temporary tax khoảng 25 đồng, nếu mà mô tô thì không biết bao nhiêu mà cái vehicle bình thường là 25 đồng. Rồi mình cầm cái đó về, trong vòng 1 tháng mình sẽ đi xin cái permanent tax. Thì trong cái lúc mình lấy cái temporary tax đó, mình có quyền lái xe đi inspection. Từ khi mình inspection xong, mình trở lại, nếu mình cần xe ngay thì trong vòng 1 tháng mình xin được permanent tax, còn mình không cần ngay mình cứ để đó. Nhưng mà khi mà mình di chuyển á, thì chỉ sau 1 tháng đó mình phải có permanent tax, nếu không là bị phạt. Đấy là vợ chồng tôi đã làm cái cách đó rất đơn giản và rất dễ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn bà rất nhiều, cảm ơn bà rất nhiều. Góp ý kiến, hy vọng là thính giả kỳ trước có hỏi về đó để làm giống hệt như bà mới chỉ dẫn. Tại vì bà đã có, ông bà đã có kinh nghiệm về đó rồi, thì coi như chuyện đó thành công. Cảm ơn bà rất nhiều và cảm ơn bà gọi vô để góp ý kiến ngày hôm nay. Và để tiếp tục chương trình, mời thính giả dây kế tiếp cho xin tên. Hello.
Luật sư Tâm.
Dạ,
thưa mời. Anh xin giấu tên được không?
Dạ, thưa được ạ, không sao là mời ạ.
Này, không có luật sư Vương nha.
Dạ.
Dạ, thông cho anh hỏi cái này nha. Một người bị nợ credit card ở ngân hàng đó.
Dạ.
Bây giờ thất nghiệp, không có việc làm chính thức và hưởng tiền disability. Bây giờ ngân hàng nó gửi cái ở trên tòa đó, nó gửi về, nó kêu là phải đi ra tòa để giải quyết cái món nợ đó. Thì theo luật sư Tom anh hỏi đó, thì trong trường hợp đó mình nên nhờ một luật sư đại diện hay là một cái nữa là tự mình đại diện, hoặc là mình không đi, tại vì cái người này giống như là không có tóc vậy. Cũng không quan trọng lắm về vấn đề mà về credit tất cả những cái việc khác. Thì, mong luật sư Tom cho anh biết ý kiến.
Dạ, cho Tom hỏi anh là người này mà người mà thiếu nợ đang bị thưa đó có nhà băng không ạ? Có account không ạ?
Cũng có account, nhưng mà account này đó là chỉ cái tiền để trả bill đồ quậy quả thôi, cũng như insurance hay là trả cái những cái tiền mà lặt vặt cho như đổ xăng đồ vậy đó.
Dạ, có đứng tên nhà.
Có tiền nhiều.
Có đứng tên nhà không ạ?
Không đứng tên nhà, luật sư Tâm.
Ngoài đó có đứng tên gì không ạ?
Ngoài đó chỉ có tên chiếc xe để đi làm thôi.
Dạ, ok. Dạ. Cảm ơn ông hỏi câu này để Tom có cơ hội giảng nghĩa là Tom nghĩ đó, có thể anh cũng đã trả lời câu hỏi của anh rồi. Là như vậy, khi họ thưa mình đó, ở Mỹ thì ít bao giờ, có thể nói 98% là thiếu nợ, không bao giờ bị bỏ tù. Ở cả những nước khác có thể như vậy, thì những người sợ là ok, nếu tôi không trả nợ tôi vô tù tôi ngồi, không có chuyện đó. Đó. Tại vì cái người cho mượn nợ họ cũng đã biết là họ có thể mất cái số tiền đó. Thì cái này hoàn toàn về dân sự. Thì cái câu trả lời là ok, mình có nên, bây giờ mình đang bị thưa, mình có nên ra tòa hay không, mình có nên mướn luật sư hay không, hay là mình ra tòa không có luật sư. Đó là ba cách. Và cách đầu tiên là ok, tôi sẽ tự động tôi ra tòa, tôi trả lời. Cái thứ nhì, tôi không thèm ra tòa luôn. Cái thứ ba, tôi ra tòa, tôi mướn luật sư. Ok, cái đơn giản nhất trả lời đó là mình có tiền để mướn luật sư hay không. Nếu mình không có tiền trả nợ, mình cũng không nên tốn tiền để mướn luật sư. Nếu mà mình không có chính xác là lý do tại sao mình thiếu. Thí dụ đi, đây là cái nợ này mình không bao giờ thiếu, hay mình đã trả rồi, mình có bằng chứng thì mình nên mướn luật sư. Còn nếu mà mình biết là mình thiếu cái nợ này nhưng mà mình kẹt quá, thí dụ làm ăn thất bại hay là không mất thời, không có tiền để trả, bây giờ không có tiền trả cho chủ nợ thì mình cũng không nên tốn tiền với một người luật sư để ra cãi làm gì, tại vì người luật sư đó dù người ta nhận lại phiếu họ, họ không biết trả như thế nào, tại vì chẳng lẽ nói là thân chủ tôi không thiếu thì cái đó không phải là thật thà, tại vì thân chủ mình có thiếu thiệt thì tòa lại hỏi đâu thiếu thì trả đi, nếu không trả thì tòa sẽ ký cái check tòa. Thì cái kết thúc của cái chuyện ra tòa đó là có luật sư, không luật sư hay ra một bình. Nếu mà mình không có chính xác hay bằng chứng là mình không thiếu cái nợ này hay đã trả nợ này rồi thì tòa cũng có thể xử là mình sẽ thiếu cái nợ, thì tòa sẽ ký cái tác chát tòa cho bên kia thắng. Ok. Thì bây giờ cái câu hỏi thứ nhì là ok, cho bên kia thắng là bao nhiêu? Thí dụ cái credit card thiếu 5.000, bây giờ có thể tòa ký giấy là ký cái chát tòa là thiếu 5.000 cộng với tiền luật sư, với tiền lời, với tiền phạt, có thể lên tới cả chục ngàn. Nhưng đối với một người không có đủ tài chính để trả, 100.000 hay là 10.000 hay 1 triệu hoàn toàn đều giống nhau hết, phải không ạ? Tại vì mình cũng không có tiền trả 10.000, không có tiền trả 100.000, cũng chẳng có tiền trả 1 triệu. Thì mình tốn tiền với người luật sư làm gì, phải không ạ? Thì cái câu trả lời là nếu mà bây giờ mình có đủ khả năng thì mình mướn luật sư để cãi, để thương lượng coi có cách nào mà để đỡ phải trả số tiền này, trả ít đi. Nhưng ngược lại, nếu mà mình không có tiền, không khả năng thì mình không nên tốn tiền người luật sư làm gì. Nếu mình có tiền thì Thông khuyên, nhưng thân chủ của mình đó, lúc nào Thông cũng khuyên là ok, nếu mà có tiền thôi xin trả góp bên kia đi, đừng có trả cho Thông làm gì. Tại vì mình thiếu nợ bên kia chứ, bây giờ mình tạo ra một cái nợ của nợ người luật sư của mình thì đâm ra mình tạo ra thêm một người chủ nợ nữa, đúng không ạ? Thì không nên. Ok. Câu trả lời, câu hỏi của ông cũng như câu trả lời rồi là ok, cái người thiếu nợ này, người đang bị thưa này, không có tóc để nắm, không có tài sản gì để họ siết, thì họ cũng chẳng có gì để siết. Ngược lại câu hỏi của Thông là ok, có bank account hay không? Thí dụ nếu mà người chủ nợ hay là nhà băng hay credit card chủ nợ thắng tòa được một cái chát tòa, nếu người đó, nếu mà cái cơ quan đó hay người đó hay cái hãng đó muốn tiếp tục đi cái bước thứ nhì là siết tài sản thì họ sẽ tìm account của mình để họ siết. Và tự nhiên có một ngày nào đó account mình có 1.000 đồng, tự nhiên bank account bị freeze, tức là bị khóa lại luôn, là họ siết lấy cái phần đó, xong rồi phần mình phải bỏ, mình phải mở account khác, xong rồi họ, nếu họ tìm được lần sau, họ theo họ siết cái account đó nữa, họ cứ theo như vậy hoài đó. Thì mình có ít họ lấy ít, mình có nhiều họ lấy nhiều. Câu thứ nhì Thông hỏi là có đứng tên nhà gì không? Nếu đứng tên nhà có thể là họ bỏ cái lien, họ bỏ cái tên, họ vô theo cái tên của mình thì nhà mình về sau này khó mà bán. Nhưng nếu bank account không có nhiều tiền, chắc nhà băng cũng không có theo để đòi mình. Thứ nhất, thứ nhì, nếu mà mình không có đứng tên nhà gì hết thì họ chẳng có gì để họ bỏ lien vô, tức là họ đặt tên họ vô nhà mình chẳng có thì họ cũng chẳng đòi gì hết. Thì lúc nào anh em chúng tôi cũng khuyên trên đài, trên những chương trình mình đó là nếu mình thiếu nợ mình nên trả nợ, tại cái đó là tiền của người ta mình mượn, mình cũng phải nên trả. Nhưng nếu mà bí quá mình không trả được thì mình cũng không có nên tốn tiền với một người luật sư để ra cãi làm gì. Mình nên thương lượng để xin trả góp, hay là không, tức là nếu mà bớt quá rồi mình không có còn cách nào nữa thì mình phải để cho họ thắng cái chát tòa thôi. Phần đông về sau này họ cũng không có đòi được gì, tại mình không có gì hết đó, chỉ trừ nếu mình có đứng tên nhà hay có tài sản, có đứng tên tiệm. Đó. À, chỉ có một vài cái thiếu nợ là có thể bị bỏ tù, child support, thuế. Còn có những thính giả nghĩ là thôi, tôi có thể muốn khai phá sản. Trước khi mình khai phá sản, mình phải suy nghĩ kỹ là mình khai phá sản để làm gì. Mình xóa nợ hay là nợ không đòi được cũng giống nhau. Thí dụ những thính giả tuổi trẻ còn phải xây dựng lại làm ăn, hay là sẽ về sau này mình nghĩ mình có sẽ có tài sản, thì tài sản cũng có thể là một cách để giải quyết, khai phá sản cũng là một cách để giải quyết. Nhưng nếu mà mình 60 mấy 70 mấy tuổi mình không còn tài sản gì nữa hết, mình khai phá sản để làm gì nữa, để mình bắt đầu lại. Nếu mà mình có thể làm ăn bắt đầu lại lúc 80 tuổi thì ok, nên làm như vậy. Nhưng cái đó nên tham khảo với một người luật sư. Nhưng trước mắt cái câu ông hỏi đó trả lời tóm tắt là có thể không cần làm gì hết. Nếu bây giờ mình ra tòa một mình thì cũng được, để mình biết coi người ta thưa như thế nào thôi. Nhưng mà tòa cũng sẽ hỏi ông có thiếu không, thì mình nói dạ tôi thiếu, hay là ông chối à, ok vậy tôi sẽ xử, xong rồi bên kia có đầy đủ bằng chứng thì bên kia cũng sẽ thắng. Thì mình mới ra tòa để mình tò mò mình biết thôi, chứ cãi thì chẳng lẽ mình đứng đó mình nói non cái đang phải khoe khoi với tôi, dù tên của tôi, địa chỉ của tôi không bao giờ xài lần nào hết. thì không biết tòa sẽ xử như thế nào. Phần đông là tòa sẽ xử là tôi nghĩ là ông không nói sự thật, tại vì ông xài rồi bây giờ ông không có tiền trả nên cho bên kia thắng luôn. Hy vọng ông Thông góp ý kiến cho ông để ông có cách giải quyết, suy nghĩ rõ ràng cách giải quyết, là có nhiều cách để giải quyết chuyện này lắm. Một là không ra tòa gì hết thì mình lại lo là không biết chuyện gì xảy ra ngoài tòa. Thứ nhì đó, ra tòa để nhìn ngó để coi chuyện gì xảy ra bên kia cả như thế nào. Cách thứ ba là mướn người luật sư. Đó, ba cách đó ông làm cách nào cũng được, nhưng mà mướn người luật sư thì tòa lại thắc mắc là ông có tiền mướn luật sư tại sao ông không có tiền trả bên kia. Mà thật ra người luật sư nào đại diện như vậy mà lấy tiền của người thân chủ mà không khuyên người thân chủ trả cái nợ này thì tôi thấy nó cũng hơi kỳ. Thì cái đó là cá nhân mình thôi, nhưng mà cái đó không phải dính vào luật pháp hết. Luật pháp thì ông nên tham khảo với người luật sư để coi mình đi cái đường nào tốt nhất cho mình, cá nhân mình. Ok, dạ vâng, cảm ơn. Giờ tôi mời thính giả giờ kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello, chào luật sư ạ.
Dạ, tôi chào.
Tên là Duyên á, dạ. Thưa luật sư, có câu hỏi là chồng tôi mượn tiền nhà băng mua một căn nhà mà anh hơi cỡ gần 200 ngàn. Anh ấy đứng tên, tên giờ chỉ là phụ thôi, hiện nay cả nhà cũng gần hết, giờ còn có vài chục. Nhưng anh ấy nợ tiền credit card cũng nhiều, rồi cũng thất cũng cá độ, nó trả không có hết được. Vậy liệu hỏi luật sư là vậy có thể là nhà băng nó có lấy nhà của mình được không ạ?
Dạ, nhưng mà mình vẫn trả tiền nhà đều hết phải không ạ?
Dạ vâng, trả gần từ xưa giờ không có bị gì hết, dạ vẫn trả đều. Mà cái nợ credit card với lại cái nhà băng là cùng một nhà băng.
Dạ.
Dạ vâng.
Mà khi mà mình mượn tiền credit card đó, mình có cầm cái nhà này không ạ?
Dạ không.
Dạ, là coi như hai cái khác nhau. Dạ. Cái tiền, nếu trả lời tóm tắt là nếu mà chủ của cái nợ mà cho mượn để mua cái nhà này, tức là gọi là purchase money hay là mortgage, thì họ cho mình mượn tiền để mua nhà này, bây giờ mình không trả tiền, thì nhà băng có quyền siết cái nhà này, gọi là foreclose, không ạ? Nhưng dù bây giờ mình mượn tiền của nhà băng A để mượn tiền mua nhà, mình vẫn trả cái nợ đó đều hết, không có lý do để siết nhà mình. Nhà băng A cũng cho mình cái credit card để mình xài, rồi mình xui bây giờ mình không trả nổi, thì nhà băng A này không có quyền cấn cái credit card này vô tiền nhà, tại vì cái nhà mình là mình đã mượn tiền, cái nhà đó mình vẫn trả đều rồi. Cái đó là cái nợ đầu tiên. Còn cái nợ của credit card là riêng, nó gọi là unsecured đó. Nhưng nếu mà mình không trả cái hãng credit card này, nó giống như câu hỏi của ông mới hỏi người đầu tiên, thính giả người đầu tiên á, khác một tí là ông hỏi là thiếu nợ mà không có nhà, không có tài sản gì hết, thì câu trả lời khác. Bây giờ mình có tài sản, cái nợ này nếu mình không trả, nếu mà họ thưa mình, có thể họ để cái liên vô tên của mình thì nó sẽ đi theo cái nhà của mình, thì về sau này cái nhà này mình khó mà bán đó. Nếu mà mình chắc chắn mình không đủ khả năng trả, tại vì credit card đôi khi phần đông đó là tiền lời là cao và tiền phạt, mình thiếu nhiều mà mỗi tháng mình trả mấy chục hay mấy trăm đồng, có thể không đi tới đâu hết. Như vậy thì một là tham khảo với một người luật sư để tìm cách giải quyết, là xin trả góp, trả bớt, hay là một cách nữa, có một cách nữa là mượn tiền trong nhà ra để trả off tất cả những cái này, rồi mình trả tiền góp vô nhà. Nhưng mà cái đó về sau mình không đủ khả năng trả thì nhà mình sẽ mất. Có nhiều cách để giải quyết chuyện này lắm đó. Cũng có một cái đường nữa là file bankruptcy. Cái đó là đường cuối, nếu mà mình không làm gì được thì mới file bankruptcy, là nó ảnh hưởng cho tất cả những credit của mình về sau trở đi, và cũng không phải đơn giản như hồi đó nữa đó. Thì không nghĩ trả lời cho non air đó, thì Tom chưa dám trả lời hết chi tiết vô, tại vì mình không có giấy tờ trước mắt. Nếu được đó, bà tham khảo người luật sư nào mà gần nhà bà, hay người nào bà tin tưởng, hay liên lạc văn phòng một người luật sư nào mà chuyên môn về giải quyết chuyện bớt nợ, hay là thương lượng để bỏ cái nợ này, hay là mượn tiền để trả cái nợ này off. Thí dụ mình thiếu 50 ngàn, mình có thể thương lượng là mình trả 30.000 thôi, rồi mình mượn tiền 30.000 trong cái nhà mình trả cho credit card này off là xong. Đó, thì cái nhà này bây giờ thay vì còn thiếu 60.000 thì bây giờ thiếu 90.000, không ạ? Đó, thì có thể như vậy, nhiều cách giải quyết chuyện này lắm. À, nhưng mà mình nên tham khảo những người luật sư để nhìn kỹ rõ là mình có bao nhiêu tài sản đối với cái nợ. Nếu mà tài sản mình trị giá có cả 30.000, nợ mình 100.000 thì mình cũng chẳng ngóc đầu lên được, thì có thể phải nghĩ về bankruptcy. Nhưng ngược lại, nhà 200.000 bây giờ mình trả còn cỡ 50.000 mà mình thiếu 40-50.000, mình cũng có thể thương lượng để tìm cách nào giải quyết chuyện được cho trả cái nợ cho người ta xong, không ạ? Ok, nếu được cuối chương trình bà gọi, Tom sẽ gọi điện thoại, số điện thoại bà gọi vào phòng Tom hay bà gọi luật sư nào cũng được hết, tham khảo về cách nào mà để bớt cái nợ. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn bà. Giờ thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên. Hello,
xin lỗi, phải luật sư Hoàng không ạ?
Dạ, đây Tom đây ạ. Dạ, thưa mời ạ.
Chào luật sư Tom.
Dạ, chào.
Tôi là Dũng, luật sư Tom.
Dạ, thưa mời.
Dạ, có câu hỏi như thế này luật sư. Luật sư nói qua cái chương trình phá sản chương số 7 và 11 đi luật sư, được không luật sư? Cái tiêu chuẩn như thế nào là mình khai phá sản được?
Dạ.
Mà tôi nghe nói như thế này nè.
Dạ.
Hình như cái 3 tháng cuối cùng đó, mà mình xài hơn cái mức bình thường đó, là tòa họ không chịu thì phải. Thí dụ như tháng 12, tháng 11, tháng 10, năm 2016 mình xài tới 1.500 lận. Mà mấy tháng về trước đó, trung bình mình xài có 1.000 thôi. Rồi khi bây giờ mình xài phát triển như vậy thì tòa có chịu không? Xin luật sư. Và cái câu hỏi cuối cùng là, nếu mình có một chiếc xe và một căn nhà thì khai phá sản chương 7 và trong chương 11 có đúng hay là sai luật sư?
Dạ.
Mong luật sư giải thích ạ.
Dạ, cảm ơn bạn. Trước hết đó là cho Tham trả lời tổng quát, tại vì về bankruptcy không phải chuyên môn của mình. Luật sư David Vương thì biết nhiều hơn Tham về bankruptcy, nhưng mà để cho Tham trả lời tổng quát về bankruptcy là phá sản. Câu hỏi ông nói là cũng đúng, mà chính xác hơn đó là mình nói về cái procedure là cách mình file bankruptcy đi. Khi mình khai phá sản, mình yêu cầu tòa là xử cho tôi, giải quyết cho tôi là tôi có ít nợ, hay có ít tài sản và có ít lương hơn là cái nợ của tôi. Tài sản tôi có 50.000, nợ tôi 60.000, bây giờ tôi trả hoài cũng không hết. Tôi xin phá sản để bỏ hết tất cả những cái nợ. Câu hỏi đầu tiên tòa hỏi là, ok, vậy thì liệt kê hết tất cả tài sản ra. Và ông xài cái số tiền mà ông đang mượn, ông muốn hủy bỏ cái này là như thế nào? Và tòa sẽ chỉ định cho một người gọi là trustee, là người mà quản trị về cái case của mình. Đó, thì cái người bankruptcy trustee đó, là họ sẽ có những cái buổi meeting gặp với những người chủ nợ và những người thiếu nợ như mình. Và họ có quyền yêu cầu, và luật sư bên kia của người chủ nợ cũng có quyền yêu cầu là điều tra coi 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, có thể hơn 1 năm nếu có lý do chính xác, tất cả những gì ông xài trong thời gian này, tại sao mà xài số tiền này, làm sao? Là chúng tôi nghi ngờ là ông xài phí tiền, hay là lấy tiền rút ra, hay là mua đồ dùm người ta rồi lấy tiền mặt lại để lừa gạt và khai phá sản. Thí dụ, biết là sắp sửa khai phá sản rồi, bây giờ tôi ra tôi mua quá trời đồ, tôi mang nhà tôi bán, tôi lấy tiền mặt tôi bỏ túi, xong rồi giờ tôi khai phá sản, credit card quẹt, thua, mất hết. Như vậy thì không đúng. Thì người trustee và người luật sư của người chủ nợ có quyền xin reverse, là lấy lại hết những cái đó, và có thể không cho mình trừ những cái đó ra. Cái đó là cái quan trọng nhất. Mình khai phá sản, mục đích của mình là sao? Xin phép tòa xóa những cái nợ này, hủy bỏ những cái nợ này, phải không ạ? Tòa sẽ nói ok, nợ 1, 2, 3 tôi bỏ được, mà 5, 6, 7 tôi nghĩ cái này cái lừa gạt, hay cái này là ông xài phí để ông khai phá sản, chúng tôi không cho. Lý do như vậy, người ta mới nói là, người ta mới xét kỹ lại là tại sao đó giờ một tháng ông xài 1.000, tự nhiên sắp sửa khai phá sản ông xài 2.000 hay 1.500 một tháng. Lý do tại sao? Nếu mà lý do đó là, tôi bệnh, tôi trả tiền bác sĩ, trả tiền nhà thương, dĩ nhiên nó nhiều rồi, tôi đâu muốn bệnh đâu, tôi bị bệnh, thì xài 5-6.000 trả tiền bác sĩ, trả tiền nhà thương, chuyện đó là thường. Tôi bệnh quá, tôi thất nghiệp, bây giờ tôi không có tiền trả nhà thương, tôi phải khai phá sản, phải không ạ? Thì dù mình xài mỗi tháng 1.000 đồng, bây giờ xài 5.000, cái đó là tiền bác sĩ, cũng không có gì trở ngại. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.